là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 30 tháng 12, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình số 09 của Thành ủy.
Hà Nội công bố kết quả giải trình tự gen 22 ca nhiễm COVID-19, tìm biến chủng Omicron.
Từ ngày hôm nay 29 tháng 12, Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu thanh long từ các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.
Tăng cường dự phòng các tuyến xe buýt phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch.
Phần tin thế giới có những thông tin: Pháp ghi nhận kỷ lục 208.000 ca nhiễm mới, nhiều thành phố lớn trên thế giới hủy lễ mừng năm mới.
Với 34 ca nhiễm Omicron, Campuchia cách ly bắt buộc nhập cảnh từ Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình. Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ với mục tiêu đưa các nghị quyết, tinh thần, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thủ đô. Cùng với ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 đã đặt ra yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn xã hội cho hệ thống chính trị thành phố nói chung và lực lượng vũ trang thành phố nói riêng. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhận định, qua một năm, các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo chương trình số 09 đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, thực hiện một cách căn cơ có hệ thống cộng đồng trách nhiệm xây dựng mục tiêu yêu cầu 32 nhiệm vụ công tác trọng tâm, phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện hiệu quả chương trình. Trước những ảnh hưởng của các yếu tố an ninh phi truyền thống và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhấn mạnh yếu tố tuyệt đối trong bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị Ban chỉ đạo thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan chủ quan, từ đó tăng cường công tác phân tích dự báo, triển khai các giải pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả chương trình trong thời gian tới.
Sáng nay tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy. Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Viên Viết Hùng đã công bố các quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo của Tổng cục Thuế theo các quyết định số 1979, 1986, 1988 ngày 29 tháng 12 năm 2021. Tổng cục Thuế quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1969, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1967, chi cục trưởng chi cục thuế quận Hai Bà Trưng, cục thuế thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1971, trưởng phòng tổ chức cán bộ cục thuế thành phố Hà Nội, giữ chức vụ phó cục trưởng cục thuế thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Cũng trong sáng ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Sóc Sơn về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 15 và chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến các nội dung: xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận huyện Sóc Sơn đã nghiêm túc triển khai nghị quyết số 15 và chỉ thị số 15, trong đó nổi bật đã ban hành 1 chương trình, 4 đề án, 1 hướng dẫn, 5 kế hoạch, 2 quyết định, 45 văn bản chỉ đạo để hướng dẫn thực hiện. Đồng chí yêu cầu huyện cần phải xác định rõ việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy phải rà soát lại toàn bộ những vấn đề phức tạp nổi cộm để giải quyết chỉ đạo, giải quyết không để phát sinh thêm những vụ việc mới, dần tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ, không bỏ qua bất cứ phản ánh nào của nhân dân để có những giải pháp xử lý căn cơ, triệt để và hiệu quả. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị huyện Sóc Sơn phải làm tốt hơn nữa về công tác cán bộ, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thực hiện giám sát cũng như nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, kết nối với 32 điểm cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị trong năm 2022 bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác quân sự quốc phòng trên cơ sở tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hợp thành thế trận vững chắc chung của thành phố theo hướng vững toàn diện, mạnh trọng điểm. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. 7 tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong phong trào thi đua quyết thắng, 9 tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố trong diễn tập khu vực phòng thủ.
Cũng trong chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch 195 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2017-2021. Tại hội nghị, đánh giá cao các cấp hội phụ nữ thủ đô với nhiều sáng tạo đổi mới nội dung hình thức, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp hiệu quả và thẳng thắn nhận diện những hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị hội phối hợp cùng với Sở Tư pháp trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ trong giai đoạn tiếp theo với nội dung phù hợp, thiết thực, thích ứng an toàn và linh hoạt. Cùng với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thu hút sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị các cấp hội phụ nữ cần chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu vực ngoại thành, quan tâm phụ nữ đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ và người dân, xây dựng nếp sống ứng xử thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. Nhân dịp này, 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 553 đại biểu đại diện cho hơn 27.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam đã họp phiên chủ bị tại Hà Nội. Tại phiên chủ bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội, quy chế bầu cử ban chấp hành. Đại hội sẽ tập trung thảo luận xây dựng hoàn thiện báo cáo chính trị của ban chấp hành, thảo luận sửa đổi bổ sung và thông qua điều lệ hội và các văn kiện quan trọng khác trình đại hội. Với những nhiệm vụ đó, đòi hỏi mỗi đại biểu dự đại hội cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nhất trí, dân chủ và trách nhiệm cao. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân nói:
là bầu nhân sự mới để gánh vác cái trách nhiệm của hội, để dẫn dắt hội phát triển, để định hướng trong những năm sắp tới. Những cái quan trọng nhất theo chúng tôi đấy là cái dịp để giới báo chí nhìn lại mình, ngẫm nghĩ lại, suy ngẫm lại cái trách nhiệm xã hội của mình, siết chặt đội ngũ để mà phát triển.
Đại hội lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ giải pháp do đại hội đề ra có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
Những cái thách thức đối với báo chí hiện nay như là cái cạnh tranh của các cái nền tảng xuyên biên giới, rồi cái sự chuyển, tức là sự suy giảm về quảng cáo tài trợ, thách thức của cái quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, đấy, tính chuyên nghiệp của những người làm báo, thì đấy là những cái đề rất là nóng mà tôi nghĩ là khi nêu ra, các cơ quan báo chí nêu ra, các cái đại biểu dự đại hội nêu ra thì đại hội có cái sự thảo luận để tìm ra được những cái hướng mà giải quyết.
Chiều nay, Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án nhân sự Ban chấp hành khóa 11, công bố kết quả bầu Ban chấp hành Ban kiểm tra khóa 11, thông qua điều lệ hội khóa 11. Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11 sẽ họp phiên thứ nhất, bầu Ban thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa 11. Đại hội chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai, 31 tháng 12, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và các đại biểu đại diện cho hơn 27.000 hội viên trên cả nước.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã khiến sức tiêu thụ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay giảm sút. Tuy nhiên, khả năng cung ứng của các mặt hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội là chưa đủ để phục vụ nhân dân. Để đảm bảo nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, Sở Công Thương Hà Nội đã kết nối với các địa phương như Sơn La, Bắc Giang, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Lào Cai, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp đưa nguồn hàng nông lâm thủy sản về Hà Nội để tiêu thụ. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Công Thương thành phố sẽ đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm thuộc chuỗi rau thịt an toàn của 1.130 đầu mối, chuỗi cơ sở cung ứng nông lâm thủy sản của 45 tỉnh thành phố trên cả nước.
Trong vòng một tháng tới, kể từ ngày hôm nay 29 tháng 12, Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu thanh long từ các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vì phát hiện virus SARS-CoV-2 trên 3 lô hàng. Để giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ các giải pháp thúc đẩy kết nối tiêu thụ nội địa, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra phương án chế biến bảo quản đối với mặt hàng này trong những xe đang chờ xuất. Đây là một trong những nội dung chính của cuộc họp giữa tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công Thương diễn ra chiều 29 tháng 12. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu cơ chế hợp tác thí điểm giữa các tỉnh biên giới Việt Trung có lưu lượng hàng nông sản xuất nhập khẩu lớn để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm dịch, sơ chế và đóng gói trái cây tươi xuất khẩu chất lượng cao. Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành quyết định tạm dừng vận chuyển hàng hóa lên các cửa khẩu trên địa bàn nhằm giảm tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ trong thời gian qua.
Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 98/2021 với sự tham dự của hơn 1.000 điểm cầu, các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm thông tin những điểm mới thay đổi của nghị định này so với các nghị định quy định cũ. Trong đó, thì công tác quản lý giá, phân công quản lý, cải cách hành chính theo hướng công khai minh bạch được đặc biệt quan tâm. Về những điểm mới của Nghị định số 98, thì ông Nguyễn Minh Lợi, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế của Bộ Y tế cho biết, có các điểm mới thay đổi đáng chú ý trong nghị định này, bao gồm bãi bỏ 16 trên 30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, đơn giản hóa 5 trên 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, phân cấp thay đổi cơ bản cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, sửa đổi hiệu lực của số lưu hành của trang thiết bị y tế có giá trị không thời hạn thay vì là 5 năm như trước đây. Đặc biệt, giá trang thiết bị y tế được quản lý theo hướng trở thành những mặt hàng phải kê khai về giá. Bộ Y tế cũng cho biết từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Nghị định 98 sẽ chính thức có hiệu lực và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế kỹ thuật cao theo hướng công khai, minh bạch.
Hà Nội hiện có trên 54.000 F1, trong đó cách ly tại nhà hơn 22.000. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố tiếp nhận quản lý điều trị tổng số gần 43.000 bệnh nhân, đang điều trị hơn 20.000 người. Diễn biến dịch bệnh tại thủ đô đang rất phức tạp, số ca mắc có thể lên tới 5.000 đến 7.000 ca một ngày. Có thể chủng Omicron đã lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh. Các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế xây dựng kịch bản mới, tính toán lại số ca nhiễm dựa trên tỷ lệ chuyển tầng, tỷ lệ tử vong và không được để xảy ra quá tải tại khu vực điều trị ở tầng 2, tầng 3. Các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kịch bản để chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo diễn biến thực tế tại địa phương. 28 trường hợp dương tính với nCoV có yếu tố dịch tễ nghi ngờ chủng Omicron đã đang được ngành y tế thủ đô gửi mẫu giải trình tự gen virus.
Nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Nanocovax cho biết tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax liều tiêm 25 microgram đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn để được xem xét cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 cho thấy vaccine Nanocovax làm giảm số mắc COVID-19, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi mắc COVID-19. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng được bào chế theo công nghệ tái tổ hợp, tức là sử dụng những mảnh kháng nguyên vô hại protein thích hợp nhất của nCoV để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch phù hợp.
Để chủ động giám sát phát hiện sớm biến chủng Omicron, CDC Hà Nội đã lấy mẫu trên các bệnh nhân có kết quả RT-PCR dương tính gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen. Kết quả cho thấy 15 trên 22 mẫu gửi đều thuộc biến chủng Delta, chưa ghi nhận biến chủng Omicron. 7 mẫu không đủ tải lượng để giải trình tự gen. Các mẫu thuộc biến chủng Delta phân bố tại Chương Mỹ, Đống Đa, Quốc Oai, Mỹ Đức, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Oai, Đông Anh, Hai Bà Trưng. Việc lấy mẫu F0 thuộc khu vực nguy cơ cao gửi giải trình tự gen, sàng lọc chủ động biến thể Omicron là hoạt động thường quy ở tất cả địa phương theo chỉ đạo của Bộ Y tế từ khi chủng này xuất hiện. Trước đó, ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, ca nhiễm biến thể Omicron lần đầu tiên tại Việt Nam hiện đã được cách ly, chưa có khả năng lây ra cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được giám sát một cách chặt chẽ hơn, sau đó sẽ được phân tích giải trình tự gen để phát hiện các ca nhiễm biến thể mới này. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế đã thông tin chi tiết hơn về biến thể này.
Tất cả các người mà nhập cảnh vào Việt Nam thì đều được xét nghiệm test nhanh hoặc là real-time PCR. Đối với các trường hợp dương tính thì tất cả đều được chuyển về cho các đơn vị có khả năng để giải trình tự gen. Cái thứ hai là kể cả trong nội địa thì cũng có một hệ thống giám sát các cái trường hợp bất thường, các cái trường hợp của hội chứng cúm mà lây lan nhanh hay là có những cái thể nặng biến đổi bất thường thì cũng được chuyển về cho các cái viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để giải trình tự gen. Và như vậy với hệ thống giám sát giải trình tự gen để phát hiện Omicron một cách từ bốn miền. Bên cạnh đấy, chính phủ và Bộ Y tế cũng chỉ đạo để mà ngăn tối đa vì đối với các cái biến thể Omicron với cái mà lây lan nhiều ở các nước ở cả 6 châu lục thì cái nguy cơ xâm nhập Việt Nam rất lớn. Thì như vậy một mặt là phải đẩy mạnh cái vấn đề bao phủ của tiêm chủng một cách nghiêm ngặt. Thì với cái mà càng bao phủ vaccine bao nhiêu thì nó giảm bớt các cái cơ hội nếu có xâm nhập thì nó cũng ít tạo ra các cái biến thể mới. Thứ hai là củng cố cả cái hệ thống điều trị. Như vậy với hệ thống giám sát, bao phủ vaccine cũng như điều trị một cách nghiêm ngặt thì nếu có xâm nhập thì chúng ta cũng ứng phó một cách kịp thời hiệu quả.
Tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam đều được xét nghiệm test nhanh và PCR. Dương tính sẽ được chuyển về các đơn vị giải trình tự gen. Trong nội địa sẽ giám sát các trường hợp bất thường.
Thưa quý vị các bạn, trong đại dịch COVID-19, bên cạnh những cán bộ hết lòng, hết sức, cùng cả hệ thống chính trị chăm lo, giúp đỡ người dân, thì lại có một số cán bộ lợi dụng dịch bệnh và vị trí trách nhiệm được giao để trục lợi cá nhân. Việc doanh nghiệp cá nhân lợi dụng cơ chế chính sách chống dịch, móc nối với một số cá nhân có thẩm quyền để kiếm tiền trên lưng người lao động là hành vi đáng lên án. Điều này thể hiện sự suy thoái trầm trọng về đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng về quy định những điều đảng viên không được làm, cần phải nghiêm trị và ngăn chặn để củng cố niềm tin của nhân dân. Từ khi Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an C03 khởi tố vụ án và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, nhiều thông tin liên quan đến vụ án lớn này khiến dư luận ngỡ ngàng. Trong dịch, cấp bách cần trang thiết bị xét nghiệm, nhưng công ty Việt Á có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân liên quan, vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất, đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi. Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan, đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh, mở rộng vụ án tại công ty Việt Á, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt công ty Việt Á khai nhận quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước. Sản phẩm kit test COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định đấu thầu rút gọn, nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Câu hỏi lớn được dư luận đặt ra lúc này đó là trách nhiệm thuộc về ai, bởi sợ việc xảy ra có không ít sai phạm của những cá nhân cán bộ. Đến nay, bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến gần 30 tỷ đồng. Được biết, nhiều địa phương trong cả nước cũng mua kit xét nghiệm của công ty này. Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên và Nhi Đồng của Quốc hội nói:
người bán là tội phải cực nặng, nhưng ngược lại, cán bộ sa ngã cũng không thể nhẹ được. Chỉ cần đánh hơi thấy là ông lại thổi lại cho tôi một cái khoản tiền mà nó lớn đến mức độ tiền tỷ, thì ông phải đặt ngay vấn đề nghi ngờ về chất lượng, giá cả như thế có hợp không. Và như thế là mất tiền dân, mất tiền của nhà nước, mà mất tiền tức là làm cho chống dịch khó khăn hơn. Thì nếu như cán bộ mà thật sự là trung thực, thật sự mà nhạy cảm, thật sự là có tâm có tầm thì làm sao mà dính được. Cán bộ hỏng ấy thì dứt khoát là phải loại ngay đi, loại dứt điểm đi. Cán bộ phải là gốc, phải là cán bộ thật sự tốt.
Khó có thể nói hết những cảm xúc của dư luận khi nghe vụ việc công ty Việt Á, bởi sự phẫn nộ khi trong thời điểm dịch bệnh nặng nề, suốt gần 2 năm qua, chúng ta đã phải trải qua không ít mất mát từ người đến vật chất vì dịch bệnh, thì những vụ việc trục lợi từ dịch bệnh vẫn diễn ra như vậy. Việc tăng giá do khan hiếm hàng hóa trong những thời điểm cụ thể có thể vẫn xảy ra. Tuy nhiên, việc một số doanh nghiệp cá nhân lợi dụng cơ chế chính sách trong phòng chống dịch, móc nối với một số cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan chức năng để kiếm tiền trên lưng người lao động là hành vi đáng lên án. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
Hậu quả xảy ra rồi thì chúng ta nói rằng có thu hồi được gần như không. Cái thiệt hại về vật chất là một chuyện, nhưng mà thiệt hại về con người, chúng ta mất cán bộ, rồi thì thiệt hại về niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo này. Phải dân chủ hơn, công khai hơn. Những cái hoạt động mua bán như thế thì người lãnh đạo phải sát sao hơn trong cái việc đó. Anh phải kiểm tra giám sát và thậm chí anh phải có nhiều các cái giải pháp công khai hơn, dân chủ hơn.
Bên cạnh những đóng góp to lớn vô tư của nhiều tổ chức cá nhân cho công tác phòng chống dịch, thì vẫn còn những doanh nghiệp cá nhân làm giàu trên sự đau khổ của đồng bào mình. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội và cần phải được xử lý nghiêm. Nhìn con số 4.000 tỷ đồng từ vụ việc Việt Á, càng thấy xót xa phẫn nộ cho những hành vi đang ăn vào xương tủy của người dân. Trục lợi từ nỗi sợ hãi, sự đau thương càng đáng lên án và cần xử lý thật nghiêm. Quan trọng hơn, điều người dân mong mỏi lúc này là làm thế nào để doanh nghiệp cá nhân không vì lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm trong quá trình sản xuất kinh doanh, không trục lợi trên sự đau khổ của đồng bào mình.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải đồng ý thí điểm đưa phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông vào đào tạo lái xe. Thời điểm chính thức các cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm này sẽ bắt đầu kể từ ngày mai, 31 tháng 12 năm 2021. Kết thúc quá trình thí điểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức đánh giá tính khả thi về giải pháp kỹ thuật, công nghệ áp dụng trên hệ thống này, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải theo đúng quy định.
Theo dự báo của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, nhu cầu hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Nhu cầu chủ yếu kết nối với các khu tham quan vui chơi, giải trí trong trung tâm thành phố như Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thủ Lệ, Royal City, Tham City. Do đó, đơn vị này đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2022. Có giải pháp dự phòng và tăng cường phương tiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách khi cần thiết. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng dịch vụ, luật giao thông đường bộ và các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải.
Thưa quý vị thính giả, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đem đến những lợi ích không thể phủ nhận cho con người. Thế nhưng tỷ lệ thuận với đó là xu hướng gia tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi của các loại tội phạm công nghệ cao. Từ thực tế trên, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội thảo và cho ra mắt cuốn sách Tội phạm mạng máy tính và công nghệ thông tin truyền thông. Cuốn sách này là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông qua sự tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc. Cuốn sách gồm có 16 chương, cung cấp những kiến thức nền tảng về tội phạm mạng, đặc biệt tập trung phân tích các thủ đoạn của tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao phổ biến hiện nay, các quy định của pháp luật của quốc gia và trên thế giới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn phương pháp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến công nghệ thông tin truyền thông. Tội phạm sử dụng công nghệ cao được xếp vào nhóm nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất đối với các quốc gia, gây ra những tổn thất nặng nề trên phạm vi xuyên biên giới. Vì vậy mà việc ra mắt cuốn sách này trong bối cảnh hiện nay là một việc làm cấp thiết để các cán bộ ngành tư pháp và hành pháp có thêm những kiến thức hữu ích về lĩnh vực này nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi phạm tội nhanh chóng và hiệu quả.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, tình trạng lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đang khiến nhiều thành phố lớn phải hủy các sự kiện đón giao thừa mừng năm mới 2022. Các thành phố Paris, Rome và Berlin thông báo cấm tụ tập đêm giao thừa và hủy bỏ màn bắn pháo hoa đón năm mới vì sự gia tăng của COVID-19. Thị trưởng London, Anh thông báo rằng sự kiện đón giao thừa tại London sẽ phải hủy bỏ.
Nước Pháp cũng đang chứng kiến một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới với 208.000 trường hợp nghi nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là mức nhiễm cao chưa từng có và là một trong số những kỷ lục mới ghi nhận tại khu vực châu Âu. Trong ngày, số ca tử vong là 184 người. Bộ trưởng Bộ Y tế của Pháp cho biết mỗi giây nước này có thêm 2 người nhiễm và chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy.
Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia thông báo 34 ca nhiễm Omicron ở Campuchia đều từ các hành khách nhập cảnh bằng đường hàng không. Chính quyền các tỉnh Campuchia giáp biên giới với Thái Lan cũng đang xem xét áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19, trong đó có khả năng áp dụng cách ly bắt buộc và xét nghiệm PCR do lo ngại biến thể Omicron.
Báo chí Campuchia ngày hôm nay cho biết nước láng giềng Thái Lan mới đây công bố phát hiện 514 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có ít nhất là 147 ca lây nhiễm cộng đồng. Trong số này có nhiều ca ghi nhận tại khu vực giáp với biên giới cửa khẩu quốc tế Osmat International của Campuchia. Trong khi đó, thì người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia thông báo 34 ca nhiễm Omicron ở Campuchia đều từ các hành khách nhập cảnh bằng đường hàng không.
Ở châu Á, chính quyền vùng thủ đô Ấn Độ tuyên bố cấm tất cả các cuộc tụ tập xã hội, văn hóa, chính trị và lễ hội cho đến khi có thông báo mới. Thủ đô Bangkok của Thái Lan thì vẫn sẽ tổ chức lễ mừng giao thừa, nhưng sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Bản tin thể thao. Mặc dù tung ra sân một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, Thái Lan vẫn hoàn toàn áp đảo Indonesia ngay từ những phút đầu trận. Bàn thắng mở tỷ số sớm đến với thầy trò Manto Poking sau pha dứt điểm hoàn hảo của đội trưởng Chanathip. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Phút thứ 52, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho Thái Lan sau pha phản công mẫu mực. Người lập công lại là Chanathip sau đường kiến tạo hoàn hảo của Subachok. Đến phút thứ 67, Subachok hoàn tất ngày thi đấu rực sáng của mình bằng cú dứt điểm hiểm hóc ở ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-0. Những phút tiếp theo, Thái Lan có nhiều sự thay đổi nhằm giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên đến phút thứ 84, Voi Chiến vẫn có thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-0. Thắng đậm Indonesia ở trận lượt đi, Thái Lan coi như đã đặt một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020. Với lợi thế quá lớn, trận lượt về vào ngày 1/1/2022 coi như chỉ còn đóng vai trò thủ tục đối với cả hai đội. Cuộc tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 20 ngoại hạng Anh đánh dấu việc Romelu Lukaku lần đầu đá chính cho Chelsea kể từ tháng 10. Tiền đạo người Bỉ không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ The Blue khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 28. Sau đó, Brighton tỏ ra kiên trì với những pha tấn công trực diện ở trung lộ, khiến hàng phòng ngự The Blue liên tục rối loạn. Phút thứ 90+1, Marc Cucurella tung ra quả tạt thuận lợi từ cánh trái để Danny Welbeck bật cao đánh đầu gỡ hòa một đều cho Brighton. Trong khi đó, Brentford nhập cuộc đầy khí thế cho cuộc tiếp đón Man City. Đội chủ nhà đã có những cơ hội thực sự nguy hiểm từ những tình huống phản công, thậm chí suýt ghi bàn ở phút thứ 15. Tuy nhiên, chỉ một phút sau khi thoát khỏi bàn thua, Man City đã có bàn mở tỷ số. Kevin De Bruyne tung ra quả tạt sở trường từ cánh phải, Phil Foden thoát xuống và dứt điểm một chạm tung lưới Brentford. Có được bàn thắng, Man City chủ động cầm chắc bóng và chọn thời điểm để tăng tốc. Tuy nhiên, The Citizen lại không được may mắn ủng hộ trong phần còn lại của trận đấu. Phút thứ 46, Phil Foden đánh đầu tung lưới Brentford sau quả tạt của Gabriel Jesus, nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Emerick Laporte cũng trải nghiệm cảm giác tương tự ở phút 87, chỉ khác là lần này có VAR can thiệp. Xen giữa hai bàn thắng không được công nhận, Kevin De Bruyne có pha dứt điểm dội cột dọc khung thành ở phút 66. Dẫu vậy, tỷ số 1-0 vẫn đủ để Man City ra về với 3 điểm trọn vẹn. Man Xanh củng cố ngôi đầu ngoại hạng Anh với 50 điểm sau 20 trận và nới rộng cách biệt với Chelsea ở vị trí nhì bảng lên thành 8 điểm. Liverpool tạm thời đứng thứ 3 với 41 điểm nhưng mới chơi 19 trận.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây sáng sớm có mưa nhỏ, sương mù, trưa chiều hừng sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hừng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn sáng sớm có mưa nhỏ, sương mù, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.